一切有为法，
何非法？
如梦幻泡影，
như mộng huyền,
如露亦如电，
như lộ diệt nhiên điện,
如是观
体观。Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 23, người giảng là pháp sư Tịnh Không, địa điểm cư sĩ Lâm, Singapore.Một niệm tâm thiện, ham thích cảnh giới tốt, ba đường thiện. Một niệm tâm ác, tạo tác ác nghiệp, liền đọa ba đường ác. Thiện ác ở chỗ này thêm bớt tăng giảm. Thăng trầm sáu cõi là cái hiện tượng như vậy. Đây là chân tướng sự thật ở trong sáu cõi.Chỉ có Phật nói với chúng ta rất rõ ràng. Ấn Độ cổ có không ít nhà tôn giáo. Công phu của họ quả thật rất cao siêu. Nếu dùng tôn giáo hiện đại để nhìn thì họ quả thật hơn hẳn Cơ Đốc giáo, Thiên Chúa giáo hơn hẳn. Họ có thể ở trong định quan sát đượckhiện tượng của sáu cõi luân hồi. Họ nhìn thấy tất cả. Họ phía trên có thể nhìn thấy trời phi tưởng, phi phi tưởng. Phía dưới có thể nhìn thấy địa ngục. Đây là định công. Nhưng mà họ không thể giải quyết vấn đề. Cũng chính là nói, họ nhìn thấy những sự thật này rồi, nhưng không biếtNhưng sự thật này tại vì sao mà có? Nguyên nhân vì sao có những sự tướng này? Họ không hiểu. Họ chưa có trí tuệ này. Chúng ta biết Phật giáo xuất hiện tại Ấn Độ hoàn toàn không phải rất sớm. Trước khi có Phật giáo, tôn giáo ở Ấn Độ là tương đối phát triểnĐối với tình hình ở trong lục đạo, họ đã nói rất nhiều, rất nhiều. Hơn nữa nói không sai. Cho nên lục đạo luân hồi không phải do Phật nói trước nhất. Bà La Môn giáo, phái Túc Luận, phái Yoga của Ấn Độ, họ đều sớm hơn so với Phật giáo. Họ đều nói rất rõ ràng, nhưng mà họ chưa có phương pháp giải quyết.Mà cho đến Phật xuất hiện ở đời mới đem ngọn nguồn lục đạo luân hồi nói rõ ràng với chúng ta. Làm thế nào mới có thể vượt qua sáu cõi luân hồi? Ở trong Phật Pháp mới nói rõ ràng. Đây là bảo chúng ta chuyển đổi. Chuyển đổi thiện xảo nhất, không gì sánh bằng niệm Phậtcầu sanh tịnh độ. Lời nói này là sự thật, vô cùng chân thật. Bởi vì dùng phương pháp này để chuyển đổi, hầu như mọi người đều làm được. Giống như lời đại sư Thiền Đạo nói, vạn người tu, vạn người vãng sanh. Không có người nào không thành công.Đây mới gọi là thiện sạp, ảo đến cực điểm. Nếu như chúng ta đối với Phật Pháp đại tiểu thừa khác có sự hứng thú sâu đậm, lại vô cùng yêu thích, bạn phải giác ngộ.Nếu như chúng ta ở cái thế gian này đi nghiên cứu, đi tìm tòi thảo luận, tuổi thọ của chúng ta có hạn, thời gian quá ngắn, vừa không có thiện tri thức, vừa không có thiết bị tốt, Chúng ta ở trong một đời này, nếu muốn nghiên cứu rốt ráo, đó là việc rất khó. Sao bằng vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc? Trước tiên, chúng ta được tuổi thọ vô lượng. Chỉ có tuổi thọ vô lượng, hay nói cách khác, ta đã có đủ thời gian. Thứ hai là gì? Thế giới Tây Phương hoàn cảnh tốt. A-di-đà Phật là Thầy. Các bậc thượng thiện, những Bồ Tát đẳng giác đó, vô lượng vô biên, là đồng tham đạo hữu của chúng ta. Mọi lúc, mọi nơi đều giúp đỡ được. Huống chi mỗi ngày bạn còn nhất định còn biết đến chỗ chư Phật mười phương đó để thăm viếng, nghe chư Phật giảng kinh thuyết pháp, thì làm sao không khai trí tuệ được? Cúng dường chư Phật Bồ Tát, tu phước báo lớn. Cái phước tuệ song tu đó, chúng ta đời đời kiếp kiếp cũng không sánh bằng một ngày của người ta. Bạn thử nghĩ xem có đúng không? Cái vô lượng kiếp đến nay tu được không bằng một ngày của người ta. Bởi vì người ta một ngày có năng lực đi cúng dường tất cả chư Phật Như Lai mười phương. Chúng ta không có cái năng lực này. Ở trong một ngày có thể nghe vô lượng vô biên chư Phật thuyết pháp, làm sao có thể sánh bằng người ta được chứ? Có lẽ mọi người muốn hoài nghi, thế vô lượng vô biên chư Phật Bồ Tát vì một ngày làm sao viếng thăm được, làm thế nào đi cho kịp được? Mỗi chỗ chỉ một phút thôi thì cũng không cách gì, cũng đi không kịp rồi. Bạn cái cách nghĩ này là hoàn toàn nghĩ sai rồi. Bồ Tát thế giới Tây Phương đi viếng thăm chư Phật, cúng dường nghe pháp là pháp thân đi, không phải lần lượt đi viếng thăm từng người, thế thì mệt chết đi được. Là phân thân đi, đồng thời đi. Cũng chính là nói, trước mặt tất cả chư Phật Như Lai đều có họ, họ đều ở đó. Thế giới Cực Lạc, A Di Đà Phật giảng kinh thuyết pháp, họ cũng không rời khỏi. Có cái tài này. Bạn nếu như thật sự hiểu được cái sự thật này, tôi tin bạn nhất định cái gì cũng buông để tranh thủ thời gian về thế giới Cực Lạc. Cái lợi ích, điều tốt này quá lớn rồi. Không có cách gì nói ra được. Quá thật là không thể nói ra. Cho nên phước huệ song tu đến nơi đó mới viên mãn. Vì thế giới khác, tu hành phải tu vô lượng kiếp, phải tu ba đại A Tăng Kỳ kiếp mới có thành tựu. Thế giới Tây Phương, ba kiếp, bốn kiếp là thành Phật rồi. Nguyên nhân gì vậy? Bạn biết rồi mà. Họ tu một ngày, chúng ta tu vô lượng kiếp cũng không bằng người ta. Là cái đạo lý như vậy. Cho nên, tất cả Bồ Tát không có gì nào không muốn vãng sanh Tây Phương tịnh độ. Hóa trừ ngã kiến, tức chuyển để thất thức vi bình đẳng tánh trí. Đây là nói chuyển đổi của phần trước. Lý luận của chuyển đổi hiểu được rồi, phương pháp hiểu được rồi, đây là nói ra hiệu quả của chuyển đổi. Kết quả của chuyển đổi, chuyển thức thứ bảy Thức thứ bảy là chấp trước. Mọi thứ đều không chấp trước thì bình đẳng tánh trí hiện tiền rồi. Tại vì sao gọi là bình đẳng tánh trí vậy? Cái trí tuệ này là sinh ra từ trong tâm bình đẳng, liền gọi nó là bình đẳng tánh trí. Như thế hay nói cách khác, bạn không bình đẳng thì cái trí tuệ này của bạn sẽ không thể hiện ra được. Bốn trí mọi người đều có. Không phải nói Phật có, chúng ta không có. Chúng ta có. Chúng ta có, tại vì sao không thể hiện tiền vậy? Phiền não che kín rồi. Bởi vì chúng ta không bình đẳng. Bạn thấy bình đẳng tánh trí không thể hiện tiền. Không khởi phân biệt, chuyển thức thứ sáu thành diệu quan sát trí. Chúng ta cứ lại muốn phân biệt. Bởi do phân biệt nên diệu quan sát trí của chúng ta không thể hiện tiền. Không có. Đạo lý ở chỗ này. Tại sao chúng ta vẫn muốn phân biệt? Tại vì sao chúng ta vẫn muốn chấp trước vậy? Người thật sự dùng công, người thật sự biết dùng công, ở trong tất cả cảnh giới, bất luận là hoàn cảnh nhân sự, hoàn cảnh vật chất, không dùng tâm phân biệt, cũng không dùng tâm chấp trước, hay nói cách khác, tuyệt đối không dùng thức thứ sáu, không dùng thức thứ bảy. Họ không dùng vậy thì họ dùng cái gì? Diệu quan sát trí, bình đẳng tánh trí. Từ trí thứ hai này là chuyển trên nhân địa. Hai cái này vừa chuyển thì thức thứ tám và năm thức trước liên đới chuyển theo rồi. Cho nên thật sự dụng công là ở ngay trên đây. Chúng ta một câu A-di-đà Phật này đã chuyển rồi. Ở trong tất cả cảnh duyên, chúng ta không còn khởi tâm động niệm, chỉ là một câu A-di-đà Phật. Dùng một câu A-di-đà Phật đem tâm phân biệt của bạn chuyển sạch, cũng chuyển sạch tâm chấp trước của bạn rồi. Một câu A-di-đà Phật, một câu A-di-đà Phật này niệm thành thục rồi, phân biệt chấp trước không còn, thì bốn trí bồ đề hiện tiền ngay. Người này giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, xin thưa cho các vị, là thực báo trang nghiêm độ, thượng thượng phẩm giảng sanh. Phần trước đã nói rồi, người đại tu hành phát đại tâm, tu hành lớn, trải qua sự để luyện tâm. Trải qua sự là ở trong hoàn cảnh, là ở ngay trong đời sống. Luyện cái gì vậy? Không phân biệt, không chấp trước. Nếu như bạn thật sự ở trên đây dụng công, thế bạn là thật biết dụng công, bạn là người tu hành lớn. Cho nên bạn chứng được quả lớn, giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc phẩm vị cao, thực báo trang nghiêm độ là quả lớn. Hai thức ấy đã chuyển thì thức thứ tám và năm thức trước cũng chuyển theo. Năm thức trước biến thành sở tác trí. Thành là thành tựu, sở tác chính là việc mà bạn làm. Cái trí tuệ này, mặc áo ăn cơm, cái trí tuệ này của bạn mặc áo ăn cơm, đó là thành sở tác trí. Bạn mỗi ngày sinh hoạt, mỗi ngày làm việc, mỗi ngày giao tế xã giao, tràn đầy trí tuệ. Cái trí tuệ này chính là trí tuệ đối với việc, đối với người, đối với việc đều ứng phó rất viên mãn, vừa đúng tốt, cái trí tuệ này gọi là thành sở tác trí, trí tuệ thành tựu việc mà bạn làm, không sanh phiền não. Thức thứ 8 chuyển đổi thành đại viên cảnh trí. Viên là viên mãn, không có gì không biết, như kính tròn lớn chiếu hư không pháp giới, không gì không biết, không gì không thể. Chuyển tám thức thành bốn trí. Tu hành yếu tại chuyển thức thành trí. Chữ yếu này là quan trọng, then chốt, chỗ mấu chốt. Nếu bạn không thể chuyển thức thành trí thì tu hành cái gì? Cho dù một câu Phật hiệu này niệm rất tốt, giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc cũng chẳng qua là phàm thánh đồng cư độ mà thôi. Phàm thánh đồng cư độ tu hành ở thế giới Tây Phương chứng quả vừa mới giảng rồi, phải 3-4 kiếp. 3-4 kiếp thời gian là dài rồi. Nếu như bạn chuyển thức thành trí đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, thượng phẩm thượng sanh, trong kinh nói là vừa đến liền hoa khai kiến Phật rồi. Đây mới là một đời thành tựu Phật quả cứu cánh viên mãn. Đây mới gọi là thật sự bất khả tư nghị. Tất cả chư Phật không có gì nào không khâm phục. Lễ tán A-di-đà Phật là Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Dương. Loại tán thán này không phải không có đạo lý, thật sự có đạo lý. Cho nên thật sự biết tu hành, nói thật ra đường chủ của niệm Phật đường thường xuyên nói câu khẩu đầu thiền ở ngoài cửa miệng, mọi người nghe nhiều rồi cũng đã không để ý rồi. Đó là lời chân thật. Buông xả thân tâm thế giới, đề khởi chánh niệm, thường nói câu nói này: buông xả thân tâm thế giới chính là buông xả phân biệt chấp trước. Đề khởi chánh niệm thì sao? Chính là một câu Phật hiệu này, lập tức liền chuyển thức thành trí rồi. Sở dĩ bạn không chuyển lại được là do chưa buông xả, vậy là không chuyển lại. Đây là phân biệt đã chướng ngại vượt quan sát trí, chấp trước đã chướng ngại bình đẳng tánh trí. Cho nên buông xả phân biệt chấp trước thì trí tuệ ở trong tự tánh hiện tiền ngay. Hai cái thứ này chính là ở trong Kinh Hoa Nghiêm nói, tất cả chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng Như Lai, nhưng bởi do vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc. Đây là lời Thích Ca Mâu Ni Phật nói. Tất cả chúng sanh xưa nay đều là Phật, hiện nay vì sao lại biến thành cái hình dạng như vậy? Chính là bởi vì bạn có vọng tưởng chấp trước, bạn trầm luân đọa lạc, biến thành cái hình dạng này, bạn không thể khôi phục tự tánh. Vọng tưởng là gì vậy? Phân biệt. Chấp trước thì sao? Chính là thức thứ 7, là cái thứ này làm hại ta. Cho nên bảo bạn vọng tưởng xả sạch, phân biệt xả sạch, không phân biệt nữa, chấp trước cũng xả hết. Thật khó xả, muốn xả sẽ không được. Tại vì sao sẽ không được vậy? Cho rằng thân tâm thế giới đều là thật, là bởi do cái này mà xả không được. Đây gọi là chưa thấy rõ, chân tướng sự thật chưa làm rõ ràng. Phật ở chỗ này nói với bạn, đương thể giai không. Nếu như bạn biết được phàm cái gì có hình tướng đều là hư vọng, tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bèo bọt, thử hỏi xem bạn có thể buông xả hay không, có thể không chấp trước không, có thể không phân biệt không? Tự nhiên là không phân biệt, không chấp trước ngay mà. Bởi vì phân biệt chấp trước chẳng có ý nghĩa gì, là giả, là không mà, là một mảng không, như mộng mà thôi, có gì đáng chấp trước đâu. Như vậy là chuyển thức thành trí không khó nữa. Thực sự cái khó của buông xả là bởi vì chưa thấy rõ. Kinh Kim Cang là khai trí tuệ. Trí tuệ là vì bạn nhìn thấu. Niệm Phật vì bạn buông xả. Chỉ chọn lấy thế giới Tây Phương Cực Lạc, còn những thứ khác tất cả đều không cần. Phật Pháp xem giống như rộng lớn vô biên. Rộng lớn vô biên cũng là thật, cũng không phải là giả. Thật là gần gũi, ý nghĩa. Tôi nghĩ mấy ngày nay các vị có thể thể hội được đó. Thật gần gũi, thật có ý nghĩa. Cho nên Phật Pháp, nếu như bạn có thể thể hội được cái gần gũi ý nghĩa đó thì bạn không thể bỏ được. Nhưng mà chỗ này thì sao? Lại sợ phiền phức, bạn lại tham đắm Phật Pháp, thế là hỏng hết rồi, lại hỏng rồi. Những cái khác không phân biệt, còn phân biệt Phật Pháp, không chấp trước những cái khác nữa, lại chấp trước Phật Pháp. Đây chính là nửa bộ sau của Kinh Kim Cang. Tôn giả Tu Bồ Đề đưa ra hỏi lại, chính là bởi vì sợ có cái vấn đề này, cho nên nửa bộ sau không phải không có đạo lý. Sợ là nửa bộ trước hiểu rồi, cái gì cũng không chấp trước, là chấp trước Phật Pháp. Cho nên nửa bộ sau là triệt để đem chúng ta phá thật sạch sẽ. Cái mà nửa bộ sau nói là ba tâm không thể được, cái tâm năng chấp trước không còn. Cái pháp sợ chấp trước đã giảng rõ ràng rồi, tất cả pháp là không, là đương thể giai không. Bằng cái năng chấp trước, cái sợ chấp trước đều không có, bạn còn làm cái gì nữa? Là không còn gì để làm rồi. Cái tâm đó mới gọi là không thật sự. Thật sự gọi là cứu cánh viên mãn. Một mảy may cũng không được phép có, không được có. Nhìn thấy giống như là cao sâu, nhưng vốn là bình thực. Bình là bình thường, rất chân thật. Đây là Phật Pháp. Dưới đây đoạn thứ 12, minh bất trụ tướng, thức thì chánh trụ. Đoạn lớn phía trên này đều là giải thích cho chúng ta tại vì sao phải vô trụ. Phật nói với chúng ta, bắt đầu nói từ thai noãn thấp hóa 12 loại sanh, đem những chân tướng sự thật này nói ra cho chúng ta. Sau khi nói ra mới có thể giống hình ảnh đó của Ngài, giống cái hình ảnh vô trụ sinh tâm đó của Ngài. Đoạn này chứng minh vô trụ, phục thứ Tu Bồ Đề. Cái này phần trước đã nói, trên kinh văn có câu nói này, thì phía dưới sẽ có lời khai thị quan trọng. Đây là gọi tên của Ngài, nhắc nhở Ngài. Bồ Tát ư pháp, ương vô sở trụ, hành ư bố thí. Câu nói này vô cùng quan trọng. Nên không chỗ trụ mà hành bố thí, bạn không thể không làm, không được trụ. Nhưng mà không làm cũng không được, không làm là rơi vào không rồi. Phải tích cực mà làm. Làm chính là vô trụ, làm là có, vô trụ là không. Sắc tức là không, không tức là sắc. Dễ như sắc không có rồi, không cũng không có. Hành ư bố thí cũng không có, thì nên không chỗ trụ cũng không có. Cái đạo lý này rất khó hiểu. Vô trụ đích thực là dính được ở trên hành. Ở trên hành cũng chính là chúng ta nói vô trụ, giống như tâm ở trong vòng tròn. Hành động thì sao? Là giống như vòng tròn vậy. Vòng tròn không có thì tâm cũng không có rồi. Tâm vòng tròn không có thì vòng tròn cũng không có rồi. Nó là một thể, là một thứ mà. Cho nên chư Phật Bồ Tát, độ chúng sanh xưa nay chưa từng có một ngày nghỉ ngơi. Không mệt, không chán. Bố thí bao gồm tất cả pháp. Phật pháp nên hành, không nên trụ. Nên không chỗ trụ mà hành tất cả pháp. Bố thí bao gồm tất cả pháp. Ở trong bố thí có ba loại lớn. Cái thứ nhất là bố thí tài. Ở trong tài có nội tài, có ngoại tài. Ngoại tài là gì? Là vật ngoài thân của chúng ta. Bố thí chính là buông xả, chính là xả. Bạn phải xả được. Cũng chính là nói, nói lời thành thật, bố thí chính là không có chấp trước. Ta đối với vật ngoài thân, ở trong tâm không chấp trước, không có bận tâm. Cái gì là nội tài vậy? Nội tài là thân thể. Nội tài làm sao bố thí đây? Thí dụ, cái Phật đường này hôm nay có việc, rất nhiều đồng tu phát tâm đến làm công quả. Làm công quả giúp đỡ, làm việc là bố thí nội tài. Ta bỏ sức ra. Sức này không phải ngoại tài, không phải tiền bạc của ta. Bạn bỏ sức ra là bố thí nội tài. Bạn giúp đỡ trù hoạch, đang dùng đầu óc cũng là bố thí nội tài. Tuy là bố thí mà không dính vào tướng bố thí. Có thể xả. Cái này đều là thuộc về bố thí tài. Loại thứ hai là bố thí pháp. Phàm là những cái thuộc về trí tuệ, kỹ năng, đều là thuộc về pháp. Bao gồm tất cả. Không nhất định là chỉ Phật pháp. Tất cả mọi pháp thế gian đều bao gồm ở trong đó. Loại thứ ba là bố thí vô úy. Bố thí vô úy là bảo hộ tất cả chúng sanh an toàn. Đây là thuộc về bố thí vô úy. Quốc gia đối với trăm họ có công đức gì vậy? Bảo hộ sự an toàn vì tính mạng và tài sản của trăm họ là công đức của quốc gia. Quốc gia bố thí vô úy đối với quốc dân huống chi trong đó cũng là có bố thí tài, pháp. Nhưng mà bố thí vô ý là quan trọng nhất. Cho nên ba loại bố thí này đã bao gồm tất cả pháp hành, hành vi. Bồ Tát tu lục độ vạn hạnh cũng chính là pháp hành của Bồ Tát, thực sự là vô lượng vô biên, là ngay trong đời sống này từng ly từng tí đâu thể nói hết được. Phật đem vô lượng pháp hành quy nạp thành sáu loại lớn, gọi là lục độ sáu ba la mật. Cái lục độ này chính là sự quy nạp phân loại vô lượng vô biên pháp hành thành sáu loại lớn. Tuy là nói sáu loại lớn, nó thực ra một cái bố thí thì đều bao gồm cả rồi. Vì sao vậy? Trì giới, nhẫn nhục là thuộc về bố thí vô ý ở trong bố thí. Các vị thử nghĩ xem, vô ý là khiến người khác trong tâm có được cảm giác an toàn, không có sợ hãi. Chúng ta nêu ra một thí dụ đơn giản dễ hiểu nhất. Hiện nay thông thường phong khí xã hội rất không tốt. Singapore so sánh với các nước là tốt nhất, rất ít có. Trị an xã hội tương đối tốt. Bạn thấy đi du lịch ra nước ngoài, điều đáng sợ nhất là tiền tài để ra ngoài, là sợ người ta đến cướp giật. Bạn là một người trì giới, tiền của tôi nhiều đi nữa, bạn nhìn thấy rồi, không sao cả. Họ không trộm cắp, họ trì giới không trộm cắp. Không cần nói tiền tài của tôi bị họ nhìn thấy, tôi để tiền ở chỗ đó, có việc đi xa rồi, họ cũng sẽ không lấy, họ không trộm cắp mà. Trì giới khiến người trong tâm được cảm giác an toàn. Cho nên trì giới là bố thí vô ý. Nhẫn nhục cũng là bố thí vô ý. Bình thường giao tế xã giao, ưa thích nói chuyện, nói được một chút. Người nói thì vô tâm, mà người nghe thì hữu ý, vậy thì phiền phức rồi, dẫn đến rất nhiều hiểu lầm. Nếu như người này là người học Phật, tu nhẫn nhục ba la mật, không sao cả. Ta nói chuyện có lỗi với họ, họ sẽ không trả thù, họ sẽ không để tâm, họ nhẫn nhục mà. Đây là khiến người được cảm giác an toàn, cho nên thuộc về bố thí vô ý. Phía sau tinh tấn thiền định bát nhã là bố thí pháp. Từ đó cho thấy sáu ba la mật một cái bố thí đã bao gồm hết rồi. Lục độ bao gồm tất cả pháp hành của Bồ Tát, mà bố thí bao gồm lục độ. Thế thì chẳng phải bố thí có đầy đủ tất cả pháp, bao gồm tất cả pháp, nói một cái là đủ rồi. Trong Kinh Kim Cang nói nhiều về bố thí, không phải chú trọng một mặt ở trên bố thí, là dùng nó để đại biểu tất cả pháp. Tất cả pháp nên hành, không nên trụ. Đây là một quan niệm vô cùng quan trọng, chính là phải hành. Hay nói cách khác, phải làm ra cho được. Đây là ở phần trước đã nói rất nhiều lần. Phật Bồ Tát làm cái gì vậy? Chính là vì tất cả chúng sanh là một cái tấm gương đại triệt đại ngộ. Chúng ta học Phật cũng phải học cái cách này của Phật. Cũng chính là nói, chúng ta phải làm tấm gương tốt, hình mẫu tốt, đại triệt đại ngộ cho tất cả chúng sanh. Cái này gọi là học Phật. Bất luận bạn làm là loại phương thức sống nào, Bất luận bạn làm công việc gì, bất luận bạn làm việc trong ngành nghề nào, đều giống nhau, là ngay trong bổn phận của chính bạn làm nên một tấm gương tốt. Cái tấm gương tốt này là tương ưng với giác ngộ triệt để. Đây gọi là học Phật. Cách học Phật là như vậy. Nếu như chúng ta biểu hiện vẫn là phân biệt, vẫn là vọng tưởng, vẫn là chấp trước, dù cho bạn đem Kinh Đại Thừa thuyết đến nỗi hoa trời rơi rụng thì cũng không liên quan gì với Phật Pháp. Không phải Phật Pháp. Cái này chúng ta phải biết. Phần trước phát đại nguyện, ở đây khởi đại hạnh. Đại nguyện là gì vậy? Phải nhớ kỹ, không được quên. Ta độ cho tất cả chúng sanh đều vào vô dư niết bàn. Vậy là đã phát đại nguyện rồi. Cái nguyện này cùng với nguyện của tất cả chư Phật, nói thật ra cái đại nguyện này chính là cái mà Bồ Tát Địa Tạng nói. Bồ Tát Địa Tạng nói dễ hiểu: địa ngục bất không thì không thành Phật. Bồ Tát Địa Tạng nêu ra một thí dụ địa ngục. Thế Tôn nói pháp khiến chúng ta vừa thấy liền biết được, bao gồm tất cả chúng sanh chính pháp giới, ta đều độ cho vào vô dư niết bàn. Phát cái nguyện lớn như vậy, thế thì bạn làm thế nào để độ những chúng sanh này đây? Khởi đại hạnh. Đại hạnh chính là chuyển thức thành trí, hay nói cách khác chính là ở trong đời sống thường ngày, ở trong đối nhân sự thế tiếp vật, lìa tất cả phân biệt chấp trước, hiện khởi bình đẳng tánh trí, diệu quan sát trí, thành sở tác trí. Trí tuệ hiển hiện ở trong đời sống. Trí tuệ hiển hiện ở trong công việc. Rời khỏi công việc thì trí tuệ của bạn biểu hiện ở đâu? Trí tuệ biểu hiện trong đời sống, biểu hiện trong công việc, biểu hiện trong xã giao, biểu hiện ở trong đối nhân sự thế tiếp vật. Đây gọi là Bồ Tát. Cho nên không thể xa lìa những việc này. Lìa khỏi việc thì trí tuệ của bạn là không, rơi vào không rồi. Bạn biểu hiện ra từ đâu? Đây chính là Phật Pháp phải hành, không được trụ. Đây chính là khởi đại hạnh. Đại hạnh là ở trong mặc áo ăn cơm, không phải rời khỏi đời sống. Chúng ta để đến nơi nào đó tìm một cái đại hạnh gì khác. Bạn đến nơi nào đó để tìm là bạn đã hiểu sai rồi. Xa lìa phân biệt chấp trước là đại. Vì sao vậy? Là tương ưng với tâm tánh cùng tứ trí bồ đề trên quả địa Như Lai thì gọi là đại hạnh. Ta mặc áo không phân biệt cái tướng của mặc áo, không chấp trước cái tướng của mặc áo. Ăn cơm không chấp trước cái tướng của ăn cơm, không phân biệt cái tướng của ăn cơm. Đó là đại hạnh. Mặc áo suốt ngày cứ kén chọn cái kiểu dáng này, cái kiểu dáng kia, phối màu như thế nào, thế là tiêu rồi. Đó chính là lục đạo phàm phu. Ăn cơm thì chọn khẩu vị, hôm nay ăn cái gì, ngày mai ăn cái gì, đó là không biết ăn cơm rồi. Phật Bồ Tát mặc áo ăn cơm không giống như chúng ta, không có phân biệt chấp trước. Cho nên tâm Phật Bồ Tát thanh tịnh. Bạn thấy chúng ta ăn cơm, tâm không thanh tịnh, mặc y phục, tâm cũng không thanh tịnh, ngủ thì tâm cũng không thanh tịnh, làm cái gì cũng không thanh tịnh, hỏng bét rồi. Bên trong một lô tham sân si mạng, là những thứ này. Bạn nói bạn làm sao có thể thoát khỏi sáu cõi luân hồi? Bạn làm sao không đáng thương? Bạn làm sao không khổ được? Trang điểm cho đẹp đi nữa cũng là kẻ đáng thương, vẫn khổ, khổ không nói nên lời. Đọc Kinh Kim Cang rồi phải khai ngộ. Đọc Kinh Kim Cang rồi biết làm thế nào sống cuộc sống đẹp. Cái này thật sự là vô cùng hiện thực. Nguyện cùng hạnh không thể lìa nhau. Có nguyện ắt có hạnh, có hạnh ắt có nguyện. Đây là nói với chúng ta, nguyện phía trước phát nhất định phải thành hiện thực, nhất định phải chăm chỉ nỗ lực mà làm. Nếu như có nguyện không có hạnh thì nguyện bị tan dở rồi. Có hạnh không có nguyện là hạnh phàm phu. Vừa mới nói bằng cái hạnh này là tạo sáu cõi luân hồi, tăng trưởng tham sân si mạn. Cho nên nguyện cùng hạnh vĩnh viễn không thể tách lìa. Từng giây từng phút đều không được rời khỏi. Chúng ta từng giây từng phút ở trong mỗi niệm có cái nguyện này, có cái hạnh này. Hạnh là niệm niệm đều đang hành, chính là một cái không phân biệt, không chấp trước. Bồ Tát hành lục độ, bất ngoại giới định tuệ tam học, đối trị tham sân si, tam độc bệnh căn. Cái này mọi người đều biết. Người hơi có một chút Phật học thường thức đều hiểu được. Phật pháp là giống như thuốc vậy. Thuốc là để trị bệnh. Gốc bệnh của phàm phu chính là tham sân si. Phật đã ra ba tòa thuốc để chuyên đối trị tham sân si, dùng giới học đối trị bệnh tham, dùng định học để đối trị bệnh sân hận, dùng trí tuệ bát nhã để đối trị bệnh ngu si. Cái này chính là Phật pháp. Đây chính là nguyên nhân Phật xuất hiện ở thế gian. Vấn đề mà phàm phu chúng ta không thể giải quyết, không biết ba cái thứ này là gốc bệnh, không biết. Đều cho rằng tham sân si dường như là chuyện rất bình thường. Đây không phải là việc xấu, giống như là lẽ đương nhiên vậy. Người có thể không có tham sân si mà được sao? Giống như là đương nhiên. Không biết đây là gốc bệnh, gốc của tai họa, không những là nguồn gốc đau khổ bệnh suốt đời của chúng ta. Phần trước đã nói là nguồn gốc của luân hồi sinh tử, là nguồn gốc chướng ngại chúng ta minh tâm kiến tánh. Cái thứ này đáng sợ biết bao. Nếu Phật không giảng giải, khuyên bảo tường tận cho chúng ta, chúng ta làm sao có thể biết được? Làm sao có thể hiểu được? Bố thí có ba loại, tài pháp vô úy. Đây vừa rồi mới nói qua, là đối trị gốc rễ sự độc hại của tham lam keo kiệt từ vô thủy. Tài pháp vô úy, ba loại bố thí này chính là liều thuốc hay để đối trị tham sân si. bố thí tài, đối trị tham. Nếu như tâm tham của chúng ta rất nặng, làm sao trị hết tâm tham đây? Tu bố thí tài. Ta có của cải để mọi người cùng hưởng, không nên hưởng riêng một mình. Thậm chí là một mình ta không hưởng, ta không hưởng phước, phước của ta để mọi người hưởng. Xin thưa với các vị, người đó là thật sự biết hưởng phước. Cái vui sướng trong tâm đó của họ không có ai có thể biết được. Bạn thấy họ mặc y phục rách, ăn thức ăn rất đơn giản, phước của họ để người khác hưởng là vui sướng nhất. Thế gian không có gì vui sướng hơn họ. Cái vui sướng đó là hưởng phước thật sự. Cái này không phải người trí tuệ cao cấp thì họ không biết. Họ không biết hưởng. Người trí tuệ cao cấp thật sự, ồ, là đích thực đang hưởng phước. Họ thật sự là rất vui sướng. Bố thí pháp đối trị tham sân si. Ở trong pháp đều có những thứ để đối trị tham sân si. Bố thí vô úy cũng là đối trị sân hận. Cho nên ở trong ba loại bố thí thì bố thí pháp là rộng nhất, sức mạnh của bố thí pháp sâu nhất. Do đó Phật ở trong Kinh Hoa Nghiêm nói cho chúng ta, ở trong mọi sự cúng dường pháp là hơn hết. Và Thế Tôn ở trong bản kinh nói cho chúng ta biết, ở trong tất cả bố thí pháp là tối thắng. Cho nên nói bố thí bảy báo nhiều vô lượng bằng đại thiên thế giới, phước báo không lớn bằng vì người diễn thuyết bốn câu kệ. Bốn câu kệ là bố thí pháp. Công đức của bố thí pháp không phải bố thí tài có thể sánh bằng. Trì giới vi học Phật chi cơ thỉ, hữu dị tác nhị loại. Chỉ trì tức chư ác mạc tố, tác trì tắc chúng thiện phụng hành, giới sát đa trì sân, giới đạo đa trì tham, giới dâm đa trì tham si, giới dòng ngữ diệt đa trì tham si, giới tụ tắc trì tham sân si tam độc thị giả, tối sơ trì giới trọng tại sự thực bất phạm, nhược di Bồ Tát tất đồng niệm tức phạm. Chúng ta tiếp tục giải thích kinh văn. Bồ Tát ư pháp ưng vô sở trụ hành ư bố thí. Phần trước đã báo cáo qua với các vị, bố thí bao gồm tất cả pháp, cho nên ý nghĩa của nó sâu rộng vô hạn. Bố thí có ba loại, phần trước đã nói rồi. Trì giới là thuộc về bố thí vô úy. Trì giới đích thực là nền tảng của học Phật. Đây là điều chúng ta cần phải xem trọng. Ngày nay người học Phật nhiều hơn người xưa. Cơ duyên học Phật của người ngày nay tính ra cũng thuận tiện hơn người xưa. Tại vì sao thành tựu không bằng người xưa? Thực ra là người hiện đại đã lơ là đối với giới luật rồi. Bản kinh Thế Tôn phát khởi là phát khởi từ trì giới, đắp y trì bát, vào thành xá vệ khất thực đều là trì giới. Đây chính là nói với chúng ta, nếu như không từ trên giới hạnh chăm chỉ mà làm, Phật pháp lý luận hay đi nữa cũng đều tan dở. Cái này chính là tại vì sao Thế Tôn ở chỗ này đặc biệt nhấn mạnh giải hành bố thí. Các vị nghe lời nói này phải biết hàm ý ở bên trong, không phải chỉ có bố thí, chính là lục độ đều phải hành. Không được trụ, trụ là không hành, không hành là không được phép, nhất định phải hành. Phải làm bố thí, phải trì giới, phải nhẫn nhục, phải tinh tấn, phải thiền định, tất cả đều phải chăm chỉ làm. Tôi khi mới học Phật cũng đã phạm cái bệnh chung của phần tử tri thức thông thường. Phần tử tri thức đối với Phật học rất ngưỡng mộ, lý luận của Phật pháp nói rất cao, nói rất đầy đủ, nghiên cứu đọc tụng cũng vô cùng có hứng thú. Nhưng mà đối với việc giới luật thì lơ là rồi, cho rằng thời đại khác nhau, việc gì vẫn phải giữ những giới điều đó chứ. Nhất là người có học, hơi có đọc qua một chút khoa học hiện đại, họ nhất định sẽ nghĩ đến Thích Ca Mâu Ni Phật là người của 3.000 năm trước. Những giới luật mà 3.000 năm trước đó đặt ra thì hiện đại làm sao còn thích hợp nữa. Pháp luật và hiến pháp của quốc gia qua mấy năm còn phải sửa đổi một lần. Giới luật của Phật 3.000 năm trước cũng chưa từng sửa đổi, cái này làm sao dùng được đây? Đồng thời lại còn liên tưởng đến Ngài là người Ấn Độ, chúng ta là người Trung Quốc, hình thái ý thức của chúng ta không như nhau, phương thức sống của chúng ta cũng khác nhau. Những giới điều đó hiện nay làm sao hành được trôi chảy đây? Một cách tự nhiên sẽ không cảm thấy hứng thú đối với cái giới luật này, là bệnh chung. Người thiện tri thức, thầy giỏi thật sự cũng biết cách làm, cách nhìn, cách nghĩ của tuổi trẻ phổ thông hiện nay hiểu rất rõ. Đằng nào những sự việc này khuyên bạn cũng không có tác dụng, bạn cũng sẽ không tiếp nhận. Nói nhiều thì bạn còn chán ghét, còn xin phản cảm, nên dứt khoát không nói nữa. Thực sự không nói cũng có lỗi với học trò. Cho nên khi tôi mới học Phật, gần gũi Đại sư Chương Gia, tôi mỗi một tuần được gặp thầy một lần, đại khái gặp nhau trong khoảng thời gian từ 1 giờ đến 2 giờ đồng hồ. Ở trong 3 năm này, chính bản thân thầy có khi cũng có nói phớt qua, lúc không chú ý có nói một câu: giới luật rất quan trọng. Sau khi lão sư viên tịch, tôi suy nghĩ lại 3 năm, theo thầy tôi đã học được những gì. Câu nói này có ấn tượng sâu nhất, bởi vì chí ít đã nghe không dưới 30-40 lần. Mỗi một lần thầy cũng không nói nhiều, chỉ một câu như vậy: giới luật rất quan trọng. Khi nói lần thứ nhất, nói tương đối tường tận. Thầy nói giới luật, thì dùng một cái thí dụ để nói. Thí dụ chúng ta đi tàu lửa từ Đài Bắc đến Cao Hùng, đi tàu lửa trước tiên phải mua vé tàu. Trì giới là giống như trên tay bạn đang cầm tấm vé tàu này vậy. Bạn cầm vé tàu mới có thể lên tàu, giữa đường vẫn phải giữ vé, trên tàu vẫn còn soát vé, tuyệt đối không được để mất. Sau khi đến ga còn phải thu hồi vé. Giới luật là giống như vậy, từ đầu đến cuối. Đây là nói rõ trì giới vô cùng quan trọng, vô cùng quan trọng, nhất định không được lơ là. Vì thế chúng ta đối với giới luật mới khẳng định lại, mới nhận thức lại. Nói thật ra trong kinh Đại Tiểu Thừa, Thế Tôn cũng đã nói: nhờ giới sinh định, nhờ định khai tuệ. Cái mà chúng ta hướng đến là định tuệ. Giới hạnh là nền tảng của định tuệ. Không có cái nền tảng này thì định tuệ chắc chắn không thể thành tựu. Đây cũng là nói rõ tại sao người hiện đại học Phật không bằng người xưa. Nguyên nhân là ở chỗ này.
Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.